là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại diện của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước tham gia bầu cử sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là phản ánh các trường học trên địa bàn huyện Yên Bình cho học sinh học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đó là ghi nhận 70 năm xây dựng và phát triển của ngành công thương Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tổng dư nợ 14 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt hơn 3.350 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ các chương trình cho vay hộ nghèo đạt hơn 1.100 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo là 505 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm đạt 154 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 316 tỷ đồng, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường đạt 366 tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn là 694 tỷ đồng. Qua kiểm tra đánh giá về hiệu quả 14 chương trình tín dụng ưu đãi cho thấy, đa số các hộ nghèo được vay vốn chính sách đã sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả, đầu tư trong sản xuất kinh doanh. Nhiều hộ vay vốn đã thoát nghèo vươn lên làm giàu và trở thành mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu cho các hộ khác học tập, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã khởi động vận hành 10 cơ sở cách ly tập trung. Các cơ sở hiện đang cách ly tập trung cho 838 người, trong đó có 7 cơ sở của tỉnh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, 2 cơ sở của huyện Lục Yên và Văn Chấn và 1 cơ sở tại khách sạn Như Nguyệt 2 do Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Yên Bái quản lý. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương tiếp tục rà soát để sẵn sàng thành lập, đưa vào hoạt động các khu cách ly tập trung khác của tỉnh và của các địa phương để phục vụ phòng chống COVID, thiết lập thêm 2 khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 121, bổ sung thêm 1 phân khu với khả năng cách ly 80 người. Trung đoàn 192, Sư 355, khả năng cách ly 120 người, khởi động 5 khu cách ly của các địa phương Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Yên Bình, Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ với khả năng cách ly 640 người. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, toàn tỉnh có thể hoạt động được ngay 17 khu cách ly tập trung, đáp ứng cách ly cho khoảng 2.200 người. Trong vận hành tại các cơ sở cách ly tập trung, các lực lượng tăng cường quản lý quy trình chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo không để xảy ra lây nhiễm chéo, sẵn sàng các phương án chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh. Kỳ thi tốt nghiệp năm 2021, toàn tỉnh có trên 8.500 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có trên 6.700 thí sinh là học sinh trung học phổ thông, 1.150 thí sinh giáo dục thường xuyên và còn lại là thí sinh tự do. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7 năm 2021 với 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập, 2 bài thi tổng hợp là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Toàn tỉnh có một hội đồng coi thi với 26 điểm thi, 350 phòng thi và hơn 1.600 cán bộ làm công tác coi thi. Hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo đã xây dựng các phương án chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường, tiến hành kiểm tra học kỳ 2. Nếu tình hình dịch bệnh có chiều hướng phức tạp, Sở Giáo dục Đào tạo xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức kiểm tra theo phương án như kiểm tra học kỳ 2, theo hình thức chia thành nhiều đợt, bố trí học sinh giãn cách để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Phấn đấu đến ngày 31 tháng 5, kết thúc năm học 2020-2021 và tiến hành tăng tốc, tổ chức ôn tập trực tuyến cho học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2021.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, những ngày này huyện Yên Bình cũng chỉ đạo các đơn vị trường học chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức dạy học trực tuyến. Qua đó giúp các em lĩnh hội kiến thức một cách đầy đủ, đồng thời đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cùng với việc khuyến khích các trường trên địa bàn chủ động sắp xếp lịch cho học sinh ôn luyện, kiểm tra cuối kỳ sớm hơn quy định, Ngay sau khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái, Phòng Giáo dục huyện Yên Bình đã chỉ đạo các trường tổ chức cho học sinh học trực tuyến để hoàn thành chương trình, đồng thời tập trung ôn luyện cho học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 trung học phổ thông theo đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình nói:
Trước cái diễn biến của cái dịch bệnh COVID-19, thì Phòng Giáo dục Đào tạo đã có kế hoạch kích hoạt các hoạt động, chuẩn bị các cái phương án dạy học trực tuyến. Thì ngay sau khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh được cho học sinh, sinh viên ở tất cả các huyện thị học sinh nghỉ học, thì Phòng Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các trường thực hiện những kế hoạch dạy học trực tuyến. Thì hiện nay tất cả các đơn vị trường học ở trên địa bàn huyện mình, ở những nơi có điều kiện thì đã thực hiện cái công tác dạy trực tuyến để đảm bảo đủ cái lượng kiến thức cho các em học sinh hoàn thành kế hoạch năm học 2020-21. Đặc biệt là đối với các đơn vị trường trung học, trường phổ thông có lớp 9, thì chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường là tập trung ôn trực tuyến cho các em học sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2021-2022, đảm bảo là không có lý do là do dịch bệnh mà kết quả thi vào 10 lại đạt kết quả thấp.
Trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình có 833 học sinh, trong đó có 188 học sinh khối lớp 9. Để việc dạy học và ôn luyện cho các em bằng hình thức trực tuyến đạt hiệu quả, nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy học của từng giáo viên trong giai đoạn tổ chức dạy học qua Internet theo quy định. Riêng đối với học sinh khối lớp 9, phân công giáo viên có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo các thiết bị giảng dạy trực tuyến. Cô giáo Chu Thị Hoa, giáo viên toán trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình nói:
Là một giáo viên dạy toán và đặc biệt là dạy ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông, thì để phục vụ cho một cái bài dạy online được tốt nhất, thì bản thân tôi là một giáo viên thì trước hết là tôi phải chuẩn bị, thứ nhất đó là cái trang thiết bị, ví dụ cụ thể như đây là máy tính là phải thật tốt, thứ hai là cái hệ thống mạng, nó cũng phải đảm bảo để cho các em mà có cái tốc độ truyền nó nhanh nhất. Và thứ ba là về cái phần bài giảng, đặc biệt cái phần bài giảng của bản thân tôi thì tôi phải chuẩn bị rất là chu đáo để cho các em có thể là nhìn trên màn hình mà các em có thể tiếp cận được và các em có thể tiếp thu được bài giảng một cách tốt nhất.
Nhà trường cũng đã phân công giáo viên ở từng bộ môn theo dõi nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học online, đồng thời phối hợp với phụ huynh học sinh có biện pháp quản lý việc học của các em thông qua Internet. Cuối buổi học có nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao đối với từng học sinh. Em Đặng Thanh Hà, học sinh lớp 9A, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình nói:
Trong quá trình dịch bệnh COVID-19 thì cháu được nhà trường cho ở nhà để học online. Thì cháu thấy các thầy cô chuẩn bị bài rất chu đáo và giảng bài rất chi tiết. Có một số bất lợi như là đường truyền có lúc bị chập chờn và các bạn bị thoát ra ngoài, và có một số bạn thì không có cam bị hỏng, thì trong quá trình phát biểu thì cũng gặp bất lợi, còn đâu thì mọi thứ rất là ổn ạ.
Do chủ động trong mọi tình huống của dịch COVID-19 nên hầu hết các trường học trên địa bàn huyện Yên Bình đã chuẩn bị sẵn sàng phương án dạy học khi học sinh không thể đến trường. Chính vì vậy, khi có chủ trương của ngành về việc tổ chức cho các em học sinh học online, thì tất cả các đơn vị trường đều nhanh chóng kích hoạt toàn bộ hoạt động phòng chống dịch và chuyển trạng thái dạy và học sang hình thức trực tuyến một cách chủ động. Em Nguyễn Thị Ánh Dương, học sinh lớp 9, trường tiểu học và trung học cơ sở Thịnh Hưng cho biết:
Hiện nay nhà trường đang cho chúng cháu ôn luyện trực tuyến ở trên Zoom. Chúng cháu được các thầy cô giáo dạy một cách tốt nhất và chúng cháu sẽ cố gắng tiếp thu những kiến thức mà các thầy cô dạy ở trên các bài học trực tuyến này để thi vào 10.
Năm học 2020-2021, huyện Yên Bình có 52 đơn vị trường, trong đó có 30 trường tiểu học và trung học cơ sở với trên 18.000 học sinh. Riêng khối lớp 9 là 1.738 em. Đến nay, các nhà trường đã chủ động và thích ứng nhanh với trạng thái dạy học mới, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu dạy và học trực tuyến. Tuy nhiên, đối với những học sinh ở xa trung tâm chưa có thiết bị để tham gia học trực tuyến hoặc đường truyền không đảm bảo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình đã chỉ đạo giao bài cho các em để hoàn thành khối lượng kiến thức theo từng bậc học.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Là một trong những ngành kinh tế chủ lực đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội cho địa phương và cho đất nước. 70 năm qua, ngành công thương Yên Bái đã vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội trong xu thế hội nhập và phát triển để giành được nhiều thành quả quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Kỷ niệm 70 năm ngành công thương, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Hành trình tiếp bước và phát triển của ngành công thương Yên Bái qua ghi nhận của phóng viên Đình Nguyên và Nguyễn Minh.
Sau hòa bình lập lại từ những năm đầu đổi mới đến khi tái lập tỉnh năm 1991, ngành công nghiệp Yên Bái chủ yếu là sản xuất tiêu thụ công nghiệp với các ngành nghề truyền thống, sử dụng công nghệ lạc hậu, thị trường tiêu thụ chủ yếu là trong nước. Sau đó, ngành dần hình thành các cơ sở chế biến công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, tập trung vào chế biến chè, gỗ, khoáng sản, thương mại. Với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành công thương luôn có một vị trí đặc biệt trong nền kinh tế quốc dân và có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội. Ông Cù Đức Đua, nguyên giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Tỉnh cũng đã rất quan tâm, tập trung vào để phát triển công nghiệp. Trên cơ sở các thế mạnh của ta về khoáng sản, nông lâm sản để chúng đẩy mạnh xuất khẩu. Ngoài cái phục vụ cho những nhu cầu trong nước thì chúng ta đẩy mạnh cái xuất khẩu để tăng cái kim ngạch và để hội nhập. Như vậy là giai đoạn đầu chúng tôi đã đạt mỗi năm là tăng trưởng từ 9 đến 10% và góp vào cái tăng trưởng của kinh tế của tỉnh. Thứ hai nữa là về thương mại và dịch vụ cũng đã bắt đầu phát triển trên cả ba loại hình. Một là thương mại truyền thống, hai là thương mại văn minh. Và ba nữa là một số cái hoạt động về xúc tiến thương mại nữa thì cũng đã được đẩy mạnh ở cái thời kỳ ấy.
Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, mặc dù là tỉnh miền núi, song Yên Bái có đóng góp quan trọng cho dòng điện lưới quốc gia. Khi nhà máy thủy điện Thác Bà, công trình thủy điện đầu tiên ở miền Bắc, hoàn thành năm 1971. Hàng năm cung cấp lên lưới điện quốc gia trung bình đạt 4 triệu kWh. Đặc biệt sau khi cổ phần hóa và mở rộng sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của nhà máy đều vượt kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu năm 2020 đạt trên 357 tỷ đồng. Cùng với nhà máy thủy điện đầu tiên của khu vực miền Bắc, đến nay tỉnh Yên Bái đã và đang phát triển 57 dự án thủy điện vừa và nhỏ, với hơn 20 dự án đã hoàn thành và phát điện thương mại, đóng góp không nhỏ vào lưới điện quốc gia. Đồng thời, hạ tầng lưới điện thường xuyên được cải tạo nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Toàn tỉnh đã có 100% số xã có điện lưới quốc gia, tổng số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 95%. Sau hơn 3 thập kỷ nỗ lực đổi mới và phát triển, ngành công thương Yên Bái đã đóng góp quan trọng vào nền kinh tế hàng năm của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Trong cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh, đến năm 2020 đã đạt trên 18.200 tỷ đồng, thu hút được các nhà đầu tư lớn, chiến lược có uy tín, quy mô dự án lớn, sản phẩm mới, sử dụng công nghệ tiên tiến, chế biến sâu, đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Bà Đặng Thị Quỳnh Phương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Tiến Industry, khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái nói.
Hiện nay thì sản phẩm của chúng tôi cần một lượng lớn bột đá. Thì ở trên Yên Bái của mình là có những mỏ đá chất lượng rất là tốt. Thứ hai nữa là về môi trường kinh doanh ấy, thì chúng tôi liên tục nhận được sự hỗ trợ của tỉnh, các sở ban ngành và đặc biệt là Sở Công Thương trong việc cập nhật các cái chính sách kinh tế hợp tác với thế giới như Hiệp định Thương mại Tự do, EVFTA hay là CPTPP, cũng như là thường xuyên tổ chức các cái hội thảo diễn đàn để cho các doanh nghiệp trong công ty Yên Bái nêu những vướng mắc khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm cũng như là tạo mối quan hệ giữa các doanh nghiệp trong tỉnh Yên Bái với nhau. Thì chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất là tích cực từ chính quyền tỉnh cũng như là các sở ban ngành và đặc biệt là Sở Công Thương tỉnh Yên Bái.
Mặc dù nguồn lực đầu tư còn nhiều hạn chế, song với chủ trương tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thành phần kinh tế cá nhân, tỉnh cũng tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, mạng lưới điện, thương mại dịch vụ, thông tin và phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp. Bản đồ công nghiệp toàn tỉnh dần trở nên rõ nét với việc hình thành 3 khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quy hoạch khu công nghiệp quốc gia với tổng diện tích 632 ha. Tại đây đã thu hút được 62 dự án đầu tư và có 30 dự án đã đi vào sản xuất, kinh doanh ổn định. Trong 5 năm qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tính từ năm 2016 đến 2020, tỉnh Yên Bái đã tăng 27 bậc về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI, vươn lên thứ 33 năm 2020. Sở Công Thương Yên Bái cũng là một trong những đơn vị tích cực trong công tác xây dựng phương án đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách kiểm tra chuyên ngành, góp phần cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số Brandex PCI trong năm qua. Với sự vào cuộc của các cấp các ngành, đến nay tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung vào các ngành nghề có thế mạnh, với số doanh nghiệp hiện có là trên 2.400 doanh nghiệp, hơn 500 hợp tác xã. Trong nhiệm kỳ đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp bình quân đạt gần 12%, tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 13.000 tỷ đồng, tăng 4.800 tỷ đồng so với năm 2016 và bằng 100% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 18 đề ra, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Trong giai đoạn này, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn đã phát triển đúng mục tiêu và định hướng, trong đó phát huy được tiềm năng thế mạnh, đưa công nghiệp dần trở thành động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Với vai trò hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, những năm qua, hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại của tỉnh Yên Bái cũng đã bám sát nhu cầu phát triển của thị trường, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Với 25 đề án khuyến công quốc gia, 103 đề án khuyến công địa phương, trên 160 doanh nghiệp đã được hỗ trợ trên 27 tỷ đồng. Trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, nhờ việc hỗ trợ xúc tiến thương mại, tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu, kết nối giao thương, tổ chức các tuần lễ giới thiệu hàng nông lâm thủy sản của tỉnh tại các siêu thị lớn ở Hà Nội và một số thị trường lân cận. Nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản, nhất là các sản phẩm có chứng nhận OCOP đã được tiêu thụ với đầu ra ổn định, nâng cao giá trị và sản xuất với quy mô hàng hóa. Ông Đoàn Lê Khoa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng ta cũng đã có 14 cái sản phẩm để vào hệ thống siêu thị, tiêu thụ tại hệ thống siêu thị để phục vụ người tiêu dùng thủ đô. Thì trong 14 cái sản phẩm này thì đã có 8 cái sản phẩm OCOP của chúng ta đã lọc vào. Và năm nay đã được thêm được 2 sản phẩm, đó là cái sản phẩm măng bát độ muối chua và cái sản phẩm bưởi Việt Gáp của Yên Bình. Đấy. Thế và trong thời điểm mà bị dịch bệnh mà phát thì là bùng phát thì chúng tôi cũng tổ chức cùng phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương là tổ chức cái hội nghị kết nối trực tuyến làm việc với các cái trung tâm thương mại và các cái đại lý lớn từ nước ngoài và một số thị trường của nước ngoài, ví dụ như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ vân vân, thì cũng đã rất là quan tâm các sản phẩm của mình, không riêng sản phẩm nông sản mà lại có cả sản phẩm khoáng sản, những sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, hoạt động thương mại dịch vụ đến nay đã phát triển nhanh chóng, công tác xúc tiến thương mại được quan tâm. Tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, giới thiệu quảng bá hình ảnh, sản phẩm mở rộng thị trường. Nhờ đó đến nay đã có nhiều trung tâm thương mại của các tập đoàn lớn đầu tư tại thành phố và có các chi nhánh tại các huyện thị. Hệ thống phân phối, bán buôn, bán lẻ phát triển cả về quy mô và chất lượng. Cuộc vận động người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam và chương trình đưa hàng Việt về nông thôn cũng được triển khai, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong điều kiện bình thường cũng như trong bối cảnh của dịch bệnh COVID-19. Mặc dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh đều bị tác động. Song với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, tỉnh Yên Bái cũng đã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Ngành cũng làm tốt việc phổ biến tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp, nắm rõ và thực thi có hiệu quả các hiệp định thương mại, các điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã được hưởng ưu đãi thuế, tránh được những rủi ro pháp lý liên quan đến hàng rào kỹ thuật, hàng rào thuế quan. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì các cái doanh nghiệp tỉnh Yên Bái thì cũng có nhiều cơ hội để tiếp cận với các cái thị trường mới, đặc biệt là sau khi mà hiệp định thương mại tự do thế hệ mới EVFTA có hiệu lực. Thì các doanh nghiệp Yên Bái cần phải nâng cao giá trị hàng hóa cũng như đổi mới để từng bước tiếp cận với cái thị trường châu Âu rộng lớn với hơn 500 triệu dân. Thì các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tiếp cận được với thị trường này thì tạo ra nhiều cơ hội mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cũng như là nâng cao cái giá trị, tiến tới thì để xuất được sang thị trường châu Âu.
Với mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của vùng vào năm 2030, tỉnh Yên Bái đã và đang sử dụng hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân trong những ngành chủ lực có lợi thế, gắn với công nghiệp chế biến lâm sản công nghệ cao, chế biến vật liệu xây dựng cao cấp, công nghiệp phụ trợ, may mặc, năng lượng tái tạo, phấn đấu đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, tạo động lực theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nhìn lại những bước phát triển lớn mạnh và trưởng thành của ngành công thương Yên Bái trong 70 năm qua, những cán bộ đã và đang công tác trong ngành công thương càng tự hào về những kết quả đạt được, đồng thời ý thức được trách nhiệm của ngành về những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm quý báu của 35 năm đổi mới. Ngành công thương Yên Bái đang đứng trước không ít cơ hội và thách thức, đòi hỏi tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của toàn ngành không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, nêu cao trách nhiệm, nắm bắt cơ hội trong xu thế hội nhập phát triển tất yếu để giành được nhiều thành quả trong phát triển kinh tế của tỉnh nhà.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, xác định sản xuất công nghiệp là khâu đột phá trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, tỉnh cùng với các cấp ngành, ban quản lý các khu công nghiệp đã làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Điển hình là công tác cải cách hành chính nhằm thu hút có hiệu quả các nguồn vốn ngoài nhà nước vào các khu công nghiệp của tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Cùng với việc rà soát điều chỉnh quy hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thời gian qua Ban quản lý các khu công nghiệp Yên Bái còn đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi và giảm chi phí cho hoạt động của các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp, ban hành quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái và các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến đầu tư vào các khu công nghiệp. Ngoài việc đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo những quy định về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh còn tăng cường theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư dự án tại các khu công nghiệp, kịp thời nắm bắt và xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm của các doanh nghiệp, đảm bảo dự án được triển khai đáp ứng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng đất đai, môi trường, lao động và các quy định liên quan, hỗ trợ và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư dự án để dự án phát triển ổn định và hiệu quả. Bà Mai Thị Thu Hằng, trưởng phòng quản lý đầu tư và môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Với chức năng nhiệm vụ của phòng quản lý doanh nghiệp thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái thì phòng đã làm tốt cái nhiệm vụ là được giao là quản lý các doanh nghiệp đã kết thúc đầu tư và đi vào sản xuất kinh doanh. Ví dụ như thủ tục tiếp nhận thang lương bảng lương thì đến nay chỉ có 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì các doanh nghiệp sẽ nhận được cái thủ tục đấy. Phòng thì cũng thường xuyên là xuống doanh nghiệp hướng dẫn cho các nắm bắt và hướng dẫn cho các doanh nghiệp để thực hiện tốt và đúng theo cái quy định về thủ tục hành chính hiện nay đã hướng dẫn cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp làm đúng và yên tâm để đi vào sản xuất kinh doanh.
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Ban quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh còn xây dựng phương án phát triển khu công nghiệp để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những nhiệm vụ quan tâm hàng đầu là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để xây dựng môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Cho đến thời điểm này, trong tổng số 26 thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, đã có 7 thủ tục hành chính được rút ngắn về thời gian thực hiện. Điển hình như thủ tục quyết định chủ trương đầu tư rút ngắn 12 ngày so với quy định tại luật đầu tư, thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư rút ngắn 4 ngày so với quy định, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư rút ngắn 3 ngày so với quy định. Cho đến thời điểm này, Ban quản lý các khu công nghiệp Yên Bái đã thu hút trên 60 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 11.000 tỷ đồng. Là đơn vị đầu tư sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp phía Nam của tỉnh, công ty cổ phần An Phúc chuyên sản xuất vật liệu xây dựng. Khi đến đầu tư tại Yên Bái, công ty được ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tạo mọi điều kiện để giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, từ đó đã giúp cho công ty nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Ngọc Thái, phó giám đốc công ty cổ phần An Phúc cho biết.
Thực ra là tất cả những cái công việc mà trước kia mà một doanh nghiệp phải đi đến từng sở ban ngành làm việc thì thực ra rất mất thời gian và nó mình phải bổ sung rất là nhiều những cái loại thủ tục yêu cầu. Thế nhưng mà từ bây giờ là làm việc thông qua một cái ban quản lý coi như một cái cơ quan đầu mối đại diện cho tiếp nhận đầu tư của tỉnh thì tôi thấy là nó rất là dễ dàng đó. Tức là bây giờ anh em nộp hồ sơ rồi tất cả còn thiếu hay là chưa phù hợp gì anh em ở ban nhắc nhở hoặc là mình bổ sung vào, nhưng thời gian nó rất là nhanh so với khi mà phải đi từng bộ phận.
Còn đối với công ty trách nhiệm hạn gỗ Thiên An Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chỉ trong thời gian ngắn công ty đã được làm thủ tục cấp phép đầu tư xây dựng, lắp đặt nhà xưởng, sớm ổn định sản xuất. Ông Đường Ngọc Vân, giám đốc công ty trách nhiệm hạn gỗ Thiên An Việt Nam cho biết.
Thì trong quá trình làm thì đơn vị gọi là cơ quan ban ngành mà sát cánh với lại cơ quan của chúng tôi nhiều nhất đấy là bên ban quản lý. Thì bên tôi thì là doanh nghiệp nước ngoài nên là đối với lại rất nhiều thủ tục là không biết. Thì gần như là bên ban là cho phối hợp người để đi cùng, để hướng dẫn cho doanh nghiệp, để chỉ cho doanh nghiệp là làm như thế nào. Và chính vì cái quá trình thuận lợi đấy, thế nên là trong quá trình làm thì bên công ty tôi đã liên tục làm và phát triển ngày một lớn hơn ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Việc cải cách thủ tục hành chính tại các khu công nghiệp là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển của địa phương. Phát triển các khu công nghiệp đã góp phần đáng kể cho sự phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế của địa phương nói chung, từ đó đã phát huy được tiềm năng thế mạnh của vùng nguyên liệu sẵn có của địa phương, thu hút các nguồn vốn trong nước và nước ngoài, đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang. Hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Cho tươi đẹp.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.